咗點樣改翻轉，就會以精神化俾我，就會即精俾我。哎，聽唔埋唔會，但係真係頂住話一定反身，掹嚟，不如痛咧，痛慘咗啫。咪後屘都會工廠大鋪咗，唔理嘛。今天很想去新的店，为什么这么难养的在沙漠里放？那别的在高原上被水淹没，马上在再出出来，就心头疼。人类都有的，人类都会变的，人类毛都变的，是不是？那别的在来嘛，你有发展心头，心头太穷了，就想这个地方，空爱这个地方，这真有。Ngài đến là Ngài nói bây giờ đấu cho những người chức sắc cao như nữa, phương trưởng trụ trị nữa, mà Ngài chính tôi nữa, cái năng lực của tôi cũng không bằng người đệ tử. Một người không biết gì cả, ngày ngày cầm cái cháo gia cháo này, gia cháo này mình chạy vài nguyên nhung với cái đồ quẹt để mà tháo mà nhen lửa lên cục đốt nấu cho nó chảy ra được chết đi 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 cả một đời hoàn toàn không biết chuyện gì cả, không biết một đạo lý, không biết tình trạng gì cả. Thế mà chỉ nghe theo lời của một tín ngưỡng vững chắc, ông chỉ được một câu A Di Đà Phật niệm, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, sau cùng ông được niệm Phật. Ông đã không biết chuyện nào thế thì sao mà chỉ được niệm Phật của nhiều người, sau cùng ông đứng mà vãng sanh về tây phương cực lạc. Một người mà biết ngày giờ ra đi mà đứng mà không như vậy, xin cho thẳng là truyền thống thời gian vẫn được như thế. Cho nên thành ra khi mà mình hiểu được rằng là cái cuộc đời này, cái tâm mạng này khi nó mất đi, không có nghĩa là chúng ta hết trơn hết rồi, không có nghĩa là chúng ta mất tất cả đâu, không phải. Cái áo này nó rất mình liền, cái xe đạp nó rất cô chị hạnh phúc, hạnh phúc không hư mình liền, cái thân này mà hư mình cũng liền, chỉ có phải thôi. Nhưng mà thực ra mình không chết. Nếu một người nào mà sơ ý cứ nghĩ rằng là tất cả đều do cái thân này, nếu mà mình nghĩ như vậy tha chấp khẩu thân, mình niệm Phật cũng được có suốt đời đi nữa, mình cũng không được phải chết, tại mình đã đi sai đường rồi. Xin thưa là cái thân này mình chỉ mình mượn tạm, hoặc nói là đất nước gió lửa mình mượn tạm ba cái thứ đó, rồi bây giờ nuôi dưỡng nó lớn lên, đến lúc nó tàn tạ rồi thì phải liền nó đi. Không liền thì nó cũng đau, không đau thì nó cũng bệnh, không bệnh thì nó cũng bị ung thư, không ung thư thì nó cũng bị bệnh này mà nó thành mình mới liền nó là thôi. Mà thực ra khi mình liền nó cũng giống như là mình liền một cái áo khoác trong cái gì cả, để mình liền cái áo trong có gì cả, xin thưa tất cả những người. Cho nên khi mình hiểu đạo như vậy rồi, mình biết được như vậy rồi, xin thưa tất cả các bác ở đây làm nên tỉnh ngộ được. Cái con người thực của mình không phải là cái thân xác này, cái con người thực của mình không phải là cái danh vọng, cái con người thực của mình không phải là cái nhà này, cái con người thực mình không phải là mẹ cái nơi này mẹ nơi kia, mà cái người thực của mình chính là cái huệ mạng sống từ vô thủy, từ trong vô lượng kiếp của đất, và nó sống mãi mãi cho đến vô lượng kiếp của sau. Và mình tới cái thế gian này gửi tặng cái tâm mạng này, mình gửi tặng cái thần thức của mình, mình gửi tặng con người thực của mình tại cái chỗ mà thế gian này vài năm rồi mình đi thế gian thì không có gì cả. Cho nên ví dụ như quý vị biết thực sự muốn mà phát sinh về cái tôi, thực sự muốn cuộc đời này mình thành tâm, thực sự muốn cuộc đời này mình không còn tội lạc nữa, mình không còn khổ đau nữa, mình không còn đau lên đau xuống dằn dai trên người mình nữa, thì tập sự liệu cái thân này xuống, cái tập liệu tất cả thứ mình buông xả, tất cả thứ buông xả bản thân cũng giống như cô lô nô gian. Vì trong suốt cuộc đời 6-7 năm cho cuộc đời cứ lo ôm cái cháu và cái cuộc chuyện mà đi giao từ làng này qua làng nọ, ông ta tưởng cái đó là sự nghiệp. Cho nên ông ta cố suốt cuộc đời không bao giờ thoát nạn được. Khi mà ông ta trực nói là tại sao mình cố như vậy, khi nghĩ đến một cái người bạn của mình tới xin xuất gia, người bạn mình không cho xuất gia, nhưng mà người bạn của mình cứ nghĩ ông hãy cứ nhìn Phật đi, để mà ông được giải thoát. Thế rồi cái chuông vô trong cái một cái miệng quan và cứ nghe a di đà phật, a di đà phật, a di đà phật, ông ta không hết sơn, không còn nghĩ nữa, không còn nghĩ tới vợ con, không còn nghĩ tới gia đình, không còn nghĩ tới cha mẹ, không còn nghĩ gì nữa, nghe cái cháo của người đẹp luôn, không còn nghĩ gì nữa, ông ta cứ một phần niệm phật, nghe từ cũng mới xong mà làm được, hoàn toàn không tính không có, hoàn toàn không lo không nghĩ, hoàn toàn không biết cách đây là cách gì nữa. Nếu mà quý vị nào ở đây mà thực tâm làm như vậy, tôi bảo đảm chắc chắn quý vị sẽ được an nhiên trở lại và giống như của cô Lâm Nhân này. Đó là một lời chúng ta thành công. Còn nếu quý vị nói là bây giờ cái vấn đề về mặt này, nói mình tu cho nó được an lạc một chút, nếu quý vị tu an lạc một chút, có nghĩa là quý vị không còn an lạc nữa. Nếu mình cho nó tu như vậy để cho nó trở buồn chút, quý vị sẽ còn buồn an lạc. Không nên tu như vậy để cho tôi nó vui chút cho nhà tôi. Nhiều lúc sao nó không thấy nó khó chịu quá. Làm vậy thì khó chịu mà. Cái niềm Phật là đến tâm vãng sanh về tây chúng ta, chứ không phải là niềm Phật đến cái tâm mà chúng ta an lạc. Chúng ta không còn an lạc, cái an lạc giả tạm cái thế gian này. Mình giả tạo an lạc một vài phút trong cái niềm Phật được, chứ ra khỏi niềm Phật được là hết. Nhưng mà cái tên ý mình là sai. Chúng ta tối nay cho nó đỡ buồn một chút cái này. Bao nhiêu cái thế sự nào bên ngoài nó quay chúng ta như liên động, cái tối đây mình niệm vài tiếng cho nó đỡ buồn rồi chết, niệm một vài tiếng đỡ buồn xong mình bước ra khỏi cửa là bao nhiêu, bao nhiêu mình đỡ buồn, bao nhiêu cái nó trỗi dậy nữa. Cho nên thành ra mới đứng nhắc lại vẫn là gì, chúng ta hành trì pháp môn niệm Phật là để thực sự trong một đời này chúng ta được bản thân về tay của mình lạc, mà thêm luôn cái phần nói là chúng ta sẽ thành Phật trên cõi tay của mình lạc. Về cái đó là chúng ta phải hồi đáp lên một đời, nhưng cái chúng ta sẽ viên mãn đạo quả cho chúng ta chắc chắn như vậy. Nếu mà bị tin tưởng như vậy thì biết gì, bắt đầu về những cái buồn gì của thế gian cũng buồn, những cái lo lắng gì của thế gian cũng buồn, những cái là tính có gì của thế gian cũng ráng mà buồn lạc. Có nghĩa là vấn đề ăn ở, vấn đề tính toán, vấn đề làm ăn, vấn đề buôn bán, chúng ta vẫn làm cái gì như vậy, nhưng trong cái tâm chúng ta phải nhẹ nhàng, được cũng vui, không được vui, tất cả đều là có số mạng rồi. Chúng ta cứ vui mà chúng ta niệm Phật, cứ ngày ngày tới đây niệm Phật, không tới niệm Phật tới chùa nào đó niệm Phật được. Người ta cảnh sanh ra cảnh nên kệ ta, mình cứ niệm Phật, giống như sự niệm Bồ Đề, tức là cứ khỏe thì chúng ta đi cái hành niệm Phật, mà đôi khi là mỗi chúng ta ngồi trên ghế niệm Phật. Mà ngồi trên ghế mà buồn ngủ chúng ta lại Phật, lại Phật mà đau lưng quá chúng ta táo giận, chúng ta nằm ngủ, chúng ta nằm chúng ta niệm Phật, cứ khỏe thì niệm Phật, mà mệt thì nghỉ, cứ vậy ngoài ra không có nghĩ nữa, chắc chắn chúng ta sẽ thành viên tự tại và sanh tử vô. Cho nên chỉ chúc cho quý vị là nhờ những căn cứ tốt mạnh được rồi có cái việc niệm Phật, thì từ đó khi mà có những như vậy giống như cái chị mà hạnh phúc thì là gì phúc hạnh. Bây giờ cái cuộc trong nhà ta nó có buồn bã như thế nào nữa, nhà ta có những người bệnh như thế nào nữa, chúng ta cũng coi như qua. Tại vì thực ra chúng ta chỉ ở tạm ở đây vài năm, nhân gian là cảnh, tịnh độ là quê, sống thì ta tạm ở, vẫn chúng ta về Phật thành Phật. Khi mà sau chúng ta nó đang nghĩ đến chúng ta có được làm, chúng ta phải về những thành phương, chúng ta phải bỏ từ những chuyện thế gian này cũng được. Không có gì cả, mà khi chúng ta không có gì cả coi là phản ứng dai không lòng cái thì thực ra nó đến một cái u buồn thiệt là vĩ đại trước mà chúng ta sẽ có hà, cái đó là cái thử lắc của chúng ta, hà cái đó là cái bài pháp của chúng ta biết thế gian này buồn rồi, buông thế gian này xuống. Còn nếu mà chúng ta không biết là cái thế gian này là buồn là khổ, chúng ta cứ viên vào và chúng ta khổ mãi mãi không có cảm thấy đau này. Cho nên thành ra khi một người hiểu đạo rồi trong cái khổ họ còn cứ sướng, còn người không hiểu đạo rồi trong cái thực sự là sướng mà người ta cứ chìm vào cái khổ. Cái nào gọi là sướng? Bản thân theo phương được là sướng, bản thân theo phương ở đâu, trong cái đạo tràng là cái đâu nữa, ta đang ở trong cái chỗ này là ta ở trong cái chỗ cho bản thân theo phương, mà ta cứ nghĩ về thế gian nên ta mới trở về thế gian mà ta bị khổ. Còn những cái gì là khổ? Là cái sự thế gian, là những người vợ con, là những người sự nghiệp, là những người mà lo lắng buồn đau, làm xóm nhà cửa gì đó, nguyện ấy sao ta, đó là sự khổ. Mà biết là sự khổ mà không chịu buông sự khổ, cái nhà của sự khổ, làm sao mà chúng ta sống được. Cho nên trong kinh Phật nói thế này: giả sử đại hóa mãn tam thiên, thừa hoặc oai
sắc năng chưa và xin cho là như vậy.
Phật nói giá thử này tam thiên đại thiên thế giới mà cháy bùng lên trời, cá một khối lửa cháy bùng lên trời, người niệm Phật cũng có cái lửa siêu thoát. Phật nói như vậy không chỉ là khổ cái khổ mà cái khổ nào khổ bằng cá một cái đại một cái biển lửa mênh mông như là cá một cái tam thiên đại thiên thế giới mà người niệm Phật còn thoát được thì những chuyện khổ khổ buồn cái sơ thế gian này anh nhân gì chúng ta biết là chúng ta gọi là gì phải không? Cho nên mình đã xin thưa các bạn cũng sáng mình buồn sáng cho hết để mình học mình về học Phật sớm hơn ha, mình sáng cố gắng ha, học tập ha.
Nam mô A Di Đà Phật.
Và xin tất cả quý vị chị em tiếp tục mình học tiếp. Đi không có được, nhắm không hướng thường được, sau cùng chúng ta lại lạc đường mà ngã hết. Tu hành cũng vậy. Cái người tu mà có đường đàng hoàng, có mục đích rõ rệt, có hướng về một cách chính xác, thì cái tâm mình an nhiên lắm, nó tự tự tại lắm. Và người ta cảm thấy rằng là thoải mái và cái tâm là an định lắm. Cái đời mà pháp này Phật nói là ức thúc người tu hành khó chịu làm người chứ nào. Tại sao mà không chứ nào? Tại vì người ta chưa thấy cái điều gì rõ ràng, người ta không thấy hướng về một cách cụ thể. Chính vì vậy cho nên Phật mới nói muốn đi cái đường, muốn đi về cho đúng hướng, đi cái chỗ về cái nơi nào thì Phật nói nhưng theo pháp của Phật mà không có đâu ngồi. Cho nên ngày hôm nay mà chúng ta ngồi đây, chúng ta niệm được câu A Di Đà Phật rồi chúng ta phát nguyện bản thân về đây tu, là thật sự chúng ta tu có đường nào vậy, chúng ta về cái chỗ đạo này. Cho nên tự nhiên tâm chúng ta an tâm chủ trong chánh niệm. Khi mà cái tâm nó tỉnh, khi mà nó biết được điều đó ta, thì ta sẽ gặp người ngoài người này nói với chuyện này, ta cũng an nhiên được lại. Người cái nói chuyện kia ta cũng an nhiên được lại. Người ta dốc thì chắc chúng ta đi cái đường nào khác, chúng ta không có mặt nữa. Người ta khoe ra những cái gì hay ho, chúng ta cũng không mặt với tâm tới. Tại đường của ta là cái đường niệm Phật. Và cái nơi mà chúng ta về là nơi Tây Phương Cực Lạc thế giới. Rõ ràng chúng ta đi có đường, chúng ta về có hướng, chúng ta xác định rõ rệt. Mà khi xác định rõ rệt như vậy thì trong kinh Phật nói là tâm của chúng ta là định. Nhưng mà cái định không có nghĩa là ví dụ như thường thường chúng ta tới những thời công phu chúng ta ngồi im lặng như thế này, như tờ như thế này, chúng ta nhắc mắt lại là định không phải. Tại vì khi mà chúng ta ngồi chúng ta nhắm mắt lại thì thực ra cái thân chúng ta thì có định, nhưng mà cái tâm chúng ta có chuyện bị trào cử. Trào cử là cái gì? Chánh nghĩ lung tung bên ra thôi. Mà nếu không trào cử nó còn cái gọi là hôn trầm.
và có cái cảm hứng trong lòng cái sự sáng chẳng hình như đạo của chị đang ngủ gục và không sợ. Trong khi những người niệm Phật, chúng ta đi chúng ta cũng niệm Phật, đứng chúng ta cũng niệm Phật, nằm cũng niệm Phật, nằm trên giường cứ A Di Đà Phật cho đến khi nào một kiếp ngủ luôn. Mà nhiều khi kiếp ngủ trong giấc ngủ gặp cái gì chúng ta cũng niệm Phật luôn. Nhưng mà cái tâm ta định vào cái câu A Di Đà Phật nhất thiết không có mạng gì khác, gọi là chúng ta đi có được. Và chúng ta quyết định là không có thèm cái hoa, không thèm cái có, không thèm cái vườn cây, không thèm cái cảnh đẹp, không thèm cái khác, cứ thèm về cái phương mặt, tức là chúng ta cũng về cái chỗ về, tức là đi thì có được, về cái chỗ. Vì thế đi có được về cái chỗ, cái tâm của mình Phật thực sự là mình Phật, thì tâm họ là một tâm đại định. Cho nên thành ra cái pháp môn niệm Phật là cái pháp đại thiền định, chứ không phải là tiểu thiền định. Mà khi mà cái tâm định thì trong kinh Phật gọi là pháp huệ, giới thì cũng nằm trong câu A Di Đà Phật, định thì cũng nằm trong câu A Di Đà Phật. Bây giờ pháp huệ ra, pháp huệ cũng nằm trong câu A Di Đà Phật. Tại vì pháp huệ là gì? Pháp huệ là chúng ta khai được tâm, khai cái tâm cũng bằng câu A Di Đà Phật, giữ cái giới cũng A Di Đà Phật. Người ta nói gì nói mình cứ một lần A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, tức là chúng ta giữ giới. Người ta giữ chúng ta không giữ lại A Di Đà Phật, tức là chúng ta miệng chúng ta giữ giới, thân chúng ta cung kính tất cả mọi người, chúng ta không còn bằng những mà chúng ta không còn gì mà hổ nào hoặc chúng ta lễ kính Phật, thân chúng ta giữ giới. Tâm chúng ta gì? Tâm chúng ta, ý chúng ta luôn luôn nghĩ câu hai như vậy. Tâm chúng ta nghĩ lên giới, thân, khẩu, điều, định trong câu hai như vậy là chúng ta nghĩ lên. Giới, có giới cũng sanh lên. Tự nhiên con người chúng ta không có tròn trời cả. Ai nói hay, ai nói gì, ai nói trước khi cái gì nữa, chúng ta có một câu hai như vậy. Chúng ta là trong tâm ta tinh thần trong câu hai như vậy. Gọi là chủ chất định, quyết định, chiến ư, an mộ, đa la tam tam đại thân, đại thân chính là Phật, là đại tâm pháp chúng ta biết được gì. Chính vì thế cho nên cho tất cả con mắt cái đường tu trong cái thành pháp này, nếu mà khó, nó khó đi, không tưởng tượng được, khó đi mà Phật nó xuất sức người tu, khó tìm ra một người chính đấy, khó một tìm người tìm ra một người thành đạo, khó một tìm ra một người vượt qua sinh tử luân hồi. Ấy thế mà trong thời gian qua chúng ta đã chứng tỏ để cho tất cả mọi người biết, mà nhất là những người đã đi hồi niệm, là tại cái nước Việt Nam chúng ta là trên 100 người bản thân. Cái nhân lực này, cái sĩ số này không phải là cái chuyện mà đương nhiên tự nhiên là có. Chỉ cần người đã niệm Phật, người đã tin tưởng pháp môn niệm Phật, rồi quyết làm người mà sanh ra con người là hộ niệm cho người ta, từng người bản thân ta đi khỏi tướng tốt nhất. Mà trong vòng lịch sử của nhân loại, hầu như chưa chắc là xảy ra tình trạng này. Lâu lắm, một vài năm chúng ta nghe một chỗ nào đó có một người phát sinh. Có, cái đây có. Thực sự trong khi chúng ta nghe một người phát sinh ở đâu đó, tức là họ có hàng triệu người đã chết rồi mới nghe được một người phát sinh. Trong khi chúng ta quyết lòng chúng ta niệm Phật, quyết lòng chúng ta tin tưởng, quyết lòng chúng ta nguyện bản thân đây vương, chúng ta chứng nhận không biết bao nhiêu trong vừa tuổi vậy đấy, phải sắp mấy mà cái chứng này cũng thấy được rồi. 4 năm rồi mà đó là thực sự chưa điều gì ta hết, chứ còn những nhóm khác cũng tiếp tục từng ngày có người mất sạch, chỗ này cũng có người mất sạch, chỗ kia cũng có người mất sạch, tại cái còn có cũng có người mất sạch. Nói rằng một câu A Di Đà Phật đến là cảnh đơn giản. Cho nên thành ra khi mà trong cái bài pháp này, cái thời mà chánh pháp của Phật càng xuống lòng, càng ngày càng xuống lòng, mà gọi là những cái ngoại đạo càng hướng thịnh, nên chuyện chắc nó làm cho cái đạo chúng ta càng ngày càng xuống đi. Trong cái giai đoạn này mà chúng ta gặp được cái pháp môn niệm Phật, chúng ta trì giữ được câu A Di Đà Phật, ngày ngày chúng ta tất tụ nhau trong một cái đạo tràng nhân loại thế này, chúng ta niệm Phật, xin cho thắng rằng là chúng ta thấy an tâm vô cùng, chúng ta thấy rõ ràng chúng ta đi cất được, rõ ràng là cứ càng ngày một buổi niệm Phật vậy, chúng ta cứ càng dòm tới đây, cứ càng niệm coi được, chúng ta thấy càng gần với quả vị Phật, chúng ta chắc chắn. Cho nên thành ra là Phật nói trong mười phương pháp giới, bất cứ một chúng sanh nào nghe danh hiệu này, ngài không đặt để ra vấn đề là một người có quý vị hay không, là một Phật tử hay không, hay là một người tu nhiều hay ít, ngài không nói gì mà không nói tất cả chúng sanh. Tức là chúng ta từng người đều có trong cái gần này hết. Và những người hồi giờ siêu biết quy là gì cả, không sao cả. Nếu mình nói một cuối cùng nghe người ta giảng rằng hiểu rằng quay về với Phật, niệm một câu ai với Phật, rồi chắc đây người mãi hôm nay tôi thường là mười điểm phát sinh. Phật nói đến tới mười điểm trước khi làm tôi mình được mười điểm mà Phật không cứu, không tiếp tục nó về để công nghiệp thành Phật. Phật thề rằng là Phật không thành Phật. Xin thưa tất cả các bác, một cái lời nguyện nó vĩ đại, nó bao trùm tất cả cái pháp của Đức Thế Tôn. Xin giảng ngài trong tố vị này, chúng ta chỉ cần giữ trên cái chỗ này, chúng ta đi thành, chúng ta thành đạo. Cho nên cái ngày nào chúng ta ở tại cái cõi ta bà này là cái ngày đó chúng ta phải gửi tạm lại chứ không này ở đây. Còn khi mà cái ngày chúng ta ra đi, ta liền mặc cá lại, cũng như từng giảm quan trọng. Xin đừng lưu luyến, xin đừng thắc mắc, xin đừng còn những câu chấp, xin đừng bám lấy chuyện này. Thì khi mà chúng ta buông thả tất cả những gì đã ra, thì tất cả những cái gì mà mình cho là khó khăn nhất tại cõi cõi này, cho là những cái gì chiếc nặng nhất trong cái cõi ta này, nó trở zero mất, không còn gì quyền lực và pháp lại không. Cho nên thành ra có nhiều cái người thường thường hay nói tốt là khi mình cứ tu chồng tôi không tu, nó trở nặng quá, nó trở nặng là cái tâm ta trở nặng chứ không phải là người đọc ta trở nặng. Khi cứ tu trời ơi con cái của chúng ta trở nặng quá, nó trở nặng là cái tâm ta còn quý hướng vấn đề thế thái của mình, cho nên chúng ta trở nặng. Cho nên chúng ta không quý hướng thì tất cả những cái gì nó không có cái gì là trở nặng lắm. Sự nó trở lại, nó đã trở lại kẻ nó của cái lý, cái tâm chúng ta không trở lại thì đường chúng ta về rõ ràng không có cái gì mà nó cả ngày chúng ta. Tại sao cái đường chúng ta là đường niệm Nam Mô A Di Đà Phật, khi người ta càng chứng nhận được chuyện nào mình lợi dụng thời gian đó mình niệm Phật càng nhiều chuyện đó để cho mình nhất tâm lọt cái mình về cái Phật. Thì những cái chuyện mà coi như gia đình tình cảm con cái coi như là chống phá hàng xóm cái mắt tất cả những cái đó, nó chỉ là giúp cho chúng ta cương quyết hơn, mạnh lực hơn, tìm cách quyết tâm trì niệm câu ai niệm Phật để cho sâu cùng của những người nó không phá chúng ta được. Nhờ chính nhờ những người này mà chúng ta niệm Phật mạnh hơn, chúng ta niệm tâm Phật là như vậy. Cái sự chứng nhận không sợ, sợ nhất là cái tâm chúng ta chứng nhận. Khi chúng nghe thấy một người chồng chúng ta cản trở chúng ta buồn, chúng ta buồn là tại vì chúng ta trở lại cái đường bản thân của chúng ta. Ta nghe thấy một đứa con càng nhận được cho hành chúng ta buồn nó khóc để nó là tâm chúng ta. Ta thấy đứa con này là tất cả sự nghiệp của chúng ta. Ta thấy ông chồng này là tất cả những tương lai chúng ta vô tình. Ta nói là tất cả những tương lai chúng ta là trên tay không được làm. Bây giờ chúng ta lại trở lại tất cả tương lai chúng ta là ông chồng. Tất cả tương lai chúng ta là đứa con. Tất cả tương lai chúng ta là cái nhà. Tất cả tương lai chúng ta là cái nhà tốt. Tất cả những cái mà chúng ta coi là tốt đẹp, là gì, là nhân nghĩa, là phải trái, là tình cảm, tất cả những cái đó là cái khối đoạn là dìm mãi chúng ta trong cái lòng tạo của một này, mà coi chúng ta dìm luôn xuống như địa ngục nữa, chúng ta nhấp đầu nó không nổi. Cho nên thành ra cái người mà đi có đường về có nơi là những người xác định cái tâm của mình với điều này. Thế gian này chẳng qua là quan trọng, nó thanh thanh thế gian này chỉ là cái chỗ ta tạm ở, ta tới đây ta tạm ở một thời gian rồi ta về với Phật. Còn nếu người nào không chịu về Phật, ta tới đây ta tạm ở rồi ta tiếp tục ta ở như vậy thì cứ tiếp tục ở đây đi. Chúng ta còn cái người nào tỉnh ngộ hãy mau mau đi về Tây Phương Cực Lạc, một lần đi về Tây Phương Cực Lạc. Tại vì xin thưa, đi về Tây Phương Cực Lạc là chúng ta thành Phật, thành Bồ Tát. Còn ở lại đây chưa chắc gì trong một sau một vài năm chúng ta còn sống là người đây. Chúng ta ở lại chưa chắc gì ở dưới thân người đâu ạ. Có thể chúng ta ở thành cái thân cùng chốn, chúng ta có thể ở thành cái thân cùng bò, chúng ta có thể ở thành cái thân cùng ngựa, chúng ta có thể ở thành cái thân cùng sọc. Những cái đó thực ra nó đâu có cái gì đâu mà chúng ta biết sai, nó đâu có gì đâu mà chúng ta đi lưu luyến, nó đâu có gì tốt đâu mà chúng ta mới cứ mình giữ chặt khi có cái gọi là này để mình tiếp tục gọi là truyền đi trong vô số kiếp. Ông cũng vô hiện nay ở ngoài quê tôi có một cái ông cụ, ông cụ đó thì chính mình cái bà con thì tu hành mà về nối cái người cha tu hành, người cha không chịu tu hành. Hôm qua này có điện thoại đó và tôi có điện hai ba lần nhắn luôn, bây giờ tôi vẫn còn đứa còn cách khi bây giờ chính tôi thì tôi về là tôi còn cách nào cứu được, tại vì cái người đó là chính mình tu mà tôi không chịu. Thì bây giờ khi mà không chịu tu rồi thì tưởng rằng là 90 mấy tuổi, tức là mình có thể mình sống 120 tuổi, 130 tuổi, đột ngột buổi sáng một chiều này không còn có biết trở thành mai nước gì nữa, thế mình chuẩn bị đâu tôi không biết. Nhưng mà một người mà đến cái xế chiều rồi sắp sửa ra đi rồi mà quyết là một câu A Di Đà Phật không niệm thì không có thể nào, xin thưa 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 thưa, không có thể nào mà trở về cánh tay không được, mà không trở về cánh tay không được thì đi đâu. Phật nói nhân thân nan đắc, quý vị nhớ câu này, tức là khi mà chúng ta chết rồi cái thân chúng ta đời sau không thể nào là cái con người được, mà không có thể nào cái con người được, mà con người là cái mức thấp nhất trong tham người nào, trong ba cái đường thiện thì con người mà không được thì bị không thông nào. Cái đường thiện là cái đường thái cực lạc, cái đường mà thái giới là đại giác đó thành Phật, thần thông tạo lực vĩ đại sung sướng hơn, muốn ăn thì ăn, muốn ở thì ở, muốn lớn thì lớn, muốn nhỏ thì nhỏ, muốn bay thì bay, muốn được thì được, thần thông nào được kinh khủng đó, bao trùm pháp giới, lại không muốn, lại muốn chui vào một cái hang nào đó tốt hơn để thành cái con gì, có thể thành con chuột, có thể thành con gian, có thể con kiến, bởi người ta trà lên là xuống, ấy thế mà con người nhiều khi không chịu đi, là tại vì người ta không thấy cái đường đi, người ta không biết cái hướng về. Cho nên xin thưa bác sáng biết và kim chúng ta biết cái đường đi, chúng ta biết cái mình sáng muốn gìn giữ cái cơ hội này, nhưng cái chúng ta về cái phương xin nói thẳng là từng người đi về cái phương không rõ một người nào hết, không hiểu gì hết, nên là thôi tôi về bên đó trước đó cũng không muốn gì nữa, thì cố cố với người ta cho nó vui vẻ hàng ngày bạn hành tí rồi cố cũng là hết cũng gì quý vị cứ biết thôi. Còn những người nào chính thống hay quyết lòng đi về cái phương hướng thái cực đại lạc gọi là cực lạc, nói được đâu thầm phòng với lại muốn giống người nào xích khách xuống rồi, muốn trở về xích khách rồi, muốn đi 10 phương pháp mới đi rồi. Còn đây chúng ta bây giờ thì bước ra cửa, bước vô nhà không nào, bước ra cửa mới đi xem coi cái xe khách không, khổ vô cùng. Trình sáng một tuần trình chỉ được của chúng ta đã có và cái hướng chỉ chúng ta là về thực sự chúng ta tất cả đều là Phật hết, chứ không phải là người nào không Phật cả, mà tại vì chúng ta không biết đường tu, chúng ta không biết hướng đi, chúng ta không biết cái đường đi, chúng ta không biết hướng về, nên ta cứ lưu lạc trong cái cảnh gian ngồi này, lưu lạc trong cái cảnh mà sợ hãi này, lưu lạc trong cái tốt tâm này, cái chuyện này cái bây giờ chúng ta mau trở về cái phương diện niệm Phật là nhân thành Phật là Phật, niệm Phật thành Phật ở đây cái thành Phật, chúng ta sẽ thành Phật ở cõi Tây Phương. Từ đến cõi Tây Phương chúng ta đi khắp 10 phương pháp giới độ chúng sanh xưa ta làm như vậy thấy sướng không? Thời gian có xin mong tất cả là cố gắng ngày ngày chúng ta có thể niệm Phật để chúng ta thành Phật. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.